tất cả đại chúng, chúng ta ổn định chỗ ngồi. Chúng ta ngồi cho thật là ngay ngắn và thoải mái, thư giãn toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình, và chúng ta mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng mình lắng nghe tiếng chuông và chúng ta chắp tay niệm Phật. Sáng hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2016, và chúng ta có một cái ngày tu học cuối tuần tại chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc. Thì thưa đại chúng, ngày hôm qua thì chúng tôi đã có chia sẻ với chúng tu bát quan trai. Thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa ngắn gọn là quý vị đã hoàn mãn được một ngày một đêm 24 giờ rồi. Thì thật ra cái việc mà Đức Phật chế ra cái giới bát quan trai đầu tiên đó là để cho chúng ta gieo cái duyên gọi là xuất gia, tức là rời ra khỏi cái nhà mình. Để làm gì? Để từ đó mình đi đến cái quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mà thực sự mình thường nghe nói là giải thoát giác ngộ, nhưng mà phải giác ngộ trước thì mới giải thoát được, phải không? Giác ngộ tức là mình nhận thức đúng đắn, rồi từ cái nhận thức đúng đắn đó mình mới thực tập. Thực tập gì? Thực tập quay trở về nương tựa lại cho đúng đắn, phải không? Thực tập sống cho đúng đắn, thực tập nhìn nhận tất cả các pháp cho nó như thật. Thì khi mình nhận được các pháp như thật, thì ngày hôm qua chúng tôi nhắc quý vị cái gì? Trước hết mình quy Tam Bảo, nhớ chưa? Thì khi mình quy y Tam Bảo, không phải là nương tựa vào một vị Phật, và cũng chả phải nương tựa vào vô lượng vị Phật, mà mình phải nương tựa căn bản vào cái gì? Những phẩm hạnh cao quý, những đức tánh tốt đẹp của chư Phật. Mà trong đó chỉ cần quý vị nhớ một cái thôi, phải không? Nhớ một cái và thực hành được một cái thôi là mình đã có vô lượng cái điều tốt đẹp. Thì như vậy cái điều mà hôm qua chúng tôi nhắc quý vị cần nhớ là cái gì?
Tỉnh giác.
Tánh giác, tức là sự tỉnh giác, sự chú tâm, sự có mặt cho mình trọn vẹn thôi. Đơn giản như vậy, phải không? Thành ra khi mà mình trở về, mình quy y Phật, tức là mình quy y, mình quay trở về với cái tánh giác. Mà cái tánh giác đó, cái tuệ giác đó, tất cả mọi loài trong vũ trụ này đều có cả, không riêng con người chúng ta, kể cả một con vật, kể cả một cái cây, một cái hoa, nó cũng đều có cả. Và nếu mà nói cho nó cực kỳ nữa, tức là quý vị thấy những cái hạt bụi li ti, phải không? Những cái hạt bụi li ti trong vũ trụ mình thấy đó, mình cho nó là bụi bặm đất đá, là vô tình, là vô tri vô giác. Nhưng mà nếu thực sự quý vị lấy cái hạt bụi đó, quý vị đem soi với kính hiển vi hay là kính hiển vi điện tử, thì quý vị sẽ thấy đó là một tinh cầu của hàng vô lượng tỷ 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 những con vi trùng hay con siêu vi trùng. Giống như mình leo lên cái phi thuyền, mình bay ra khỏi cái trái đất này, mình nhìn về trái đất này, mình thấy tối thiểu là 7 tỷ cái con gì, cái đầu nó đen đen, nó lúc nhúc bằng hai chân. Và mình thấy hàng trăm, hàng ngàn tỷ những con bốn chân, phải không? Và mình thấy hàng vô lượng tỷ những cái con nó bay như là con đom đóm, nó là những cái con có cánh. Thành ra khi mà mình nhìn dưới kính hiển vi điện tử thì mình thấy một cái hạt bụi li ti đó là một cái tinh cầu của hàng tỷ tỷ những con siêu vi trùng. Như vậy quý vị thấy con siêu vi trùng nó có tánh giác không? có là quý vị đưa thuốc vào là nó phải chạy, nó né, thấy không? Nó đâu có đứng đó để nó chịu thuốc để giết nó đâu. Rồi nó còn biết làm gì nữa? Nó còn biết là mutation, tức là nó biết biến đổi đi, kháng lại, chống lại cái thuốc mình, phải không? Những cái thế hệ sau nó phải khôn ngoan hơn để nó chống lại cái thuốc mình, nó gọi là kháng thuốc. Thành ra mình vừa chế tạo cái thuốc để diệt nó ngày nay thì tháng sau, năm sau là nó bắt đầu nó kháng lại cái thuốc mình rồi. Thì như vậy nó cũng có tánh giác, nó cũng khôn vậy, nó biết cách làm sao để bảo vệ cho nó tốt nhất. Thành ra mình nhìn một cái hạt bụi mình nói là vô tình, vô tri, vô giác, nhưng thực ra nó là chúng hữu tình. Thấy chưa? Thành ra trong kinh mình mới hồi hướng là tình dữ vô tình mà đồng viên chủng trí. Tại vì mình nhìn bằng cái con mắt thiện cận, bằng cái tuệ giác cảm cận của mình cho nó là bụi bặm đất đá. Nhưng mà khoa học ngày nay đã cho mình thấy rồi, thấy không? Thì như vậy một cái con siêu vi trùng hay là một cái hạt bụi là một cái tinh cầu của hàng tỷ con siêu vi trùng, nó cũng khôn ngoan, nó biết tìm cái điều kiện gì tốt đẹp nhất cho nó và tránh né những cái gì không tốt đẹp, và làm sao chuyển hóa để bảo vệ nó. Thì như vậy chúng ta thấy mình là một cái động vật cao cấp nhất, chả lẽ mình không hơn được một cái con vi trùng hay một con siêu vi trùng sao? Thấy chưa? Thành ra mình chỉ cần ứng dụng một cái tánh giác là nó bảo vệ, nó đem lại những điều tốt đẹp nhất cho mình. Cái thứ hai mình quy y gì? Quy pháp. Mà trong vô lượng pháp môn, quý vị chỉ cần nhớ có một điều duy nhất thôi, là cái gì? Mọi pháp đều sẽ đổi thay, phải không? Chả có gì thường hằng cả. Thành ra khi mình lên trên đỉnh của vinh hoa phú quý, giàu có, địa vị cao sang, đẹp đẽ, phải không, mạnh khỏe, mình cũng đừng có tự hào, mình cũng đừng có say sưa trên chiến thắng, bởi vì mình biết rằng trước sau gì rồi nó cũng sẽ lên voi thì xuống chó, phải không? Thành ra trước sau thì nó cũng thay đổi, chỉ có điều là mình phải chuẩn bị, vì mình biết chắc chắn mình sẽ không giữ được nó mãi. Muốn duy trì được nó hay là muốn nó tái lập lại với mình nhanh hơn, nhiều hơn, thì mình phải tiếp tục gieo cái nhân, hay là tiếp tục tăng thêm những cái duyên lành mà trong đạo Phật gọi là tăng thượng duyên. Và mình đã hiểu là từ cái nhân tới cái quả nó còn vô lượng cái duyên ở giữa nó tác động vào. Thành ra mình biết rằng nó sẽ biến hoại, nó sẽ đi xuống dốc. Do vậy mình phải tiếp tục bồi thêm những cái duyên lành, những cái tích cực, những cái năng động, những cái tốt đẹp để nó sẽ phục hồi trở lại cho mình. Chứ còn mình mà cứ say sưa trên cái chiến thắng, mình bây giờ còn trẻ, còn đẹp, còn khỏe, giàu có, bạc vàng đầy đủ hết, và mình sống một cách rất là bất giác, thất niệm. Ngày tháng nó trôi qua rất là nhanh, thấy không? Rồi mình ăn uống, mình sống không có đúng cách, rồi đến lúc bệnh tật nó đến thì nó quá muộn rồi, nó không còn kịp để cho mình chuyển hóa nữa, không còn kịp cho mình chuyển nữa. Thành ra khi mà mình hiểu được cái pháp căn bản đó thì mình phải chuẩn bị ngay cả khi mình đang ở đỉnh cao của danh vọng, của tiền tài, của sắc đẹp, của sự trẻ trung, của sự khỏe mạnh. Ngược lại cũng với cái đó, khi mình rớt vào cái vực thẳm của cuộc đời bi quan tột cùng, tức là mình xa cơ thất thế, mình khổ đau, tất cả mọi cái gì mà nó thê thảm nhất của cuộc đời nó đổ dồn tới cho mình, mình cũng không ngã gục, phải không? Mình phải đứng lên, bởi vì mình biết rồi tất cả sẽ đổi thay. Và chúng ta thấy rằng cái đó do ai? Không do ai cả, do chính mình tạo ra. Do chính mình tạo ra. Tại vì quý vị nhớ là ông bà mình nói gì? Phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Mà ngày hôm qua mình học trong cái quy luật căn bản của vũ trụ là gì? Đồng lực hấp dẫn. Thành ra mình xem thử ở trong cái đầu của mình nè, trong cái ký ức của mình nè, mình giữ lại được bao nhiêu cái ký ức tốt đẹp và bao nhiêu cái ký ức không tốt đẹp. Cái ký ức tốt đẹp có một phần nhỏ à, còn cái ký ức không tốt đẹp nó quá nhiều. Và ngay cả khi bây giờ hiện thực đi, trước mắt mình có một cái điều gì tốt đẹp, mình gìn giữ cho mình trân quý nó được bao lâu? Đó là cho tự mình thôi, mình cũng không gìn giữ, không trân quý nó được bao lâu cả, huống chi là nói đến chia sẻ cho người khác, hiếm hoi, phải không? Nhưng mà ngược lại, khi mình có một cái nỗi buồn, khi mình có một cái sự bất an, khi mình có một cái sự bất như ý, một mình không có ai để chia sẻ hết, mình cũng gặm nhấm nó mãi, phải không? Mình cứ lâu lâu mình móc nó ra, mình ngắm nghía, mình gặm nhấm. Còn nếu mà có người khác xung quanh nữa thì mình rất là rộng lượng, ban phát chia sẻ cho mọi người, than với người này, thở với người kia, phải không? Tức là mình cứ lặp đi lặp lại, và mỗi lần mình làm như vậy là một lần mình nuôi dưỡng nó lớn hơn. Thành ra cuối cùng tức là tự mình, tức là cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái tốt đẹp thì mình không có duy trì nó, không trân quý nó, thì làm sao mà mình hấp dẫn, mình kéo nó tới tiếp. Thành ra ông bà mình nói là phước bất tùng lai, nó không đến lại lần thứ hai. Nhưng mà họa vô đơn chí là những cái điều mà không tốt đẹp nó tới liên tục cho nó không tới mình. Mà tại vì mình cứ suy nghĩ, mình cứ nuôi dưỡng, mình cứ chia sẻ những cái đó, thành ra mình kéo nó tới liên tục. Do vậy mà bây giờ biết khôn rồi á, thì bỏ đi, bỏ càng nhiều càng tốt nha. Mà bỏ cái gì trước hết? Bỏ những cái buồn, thương, giận, ghét, những cái đố kỵ, những cái ghen tị, bỏ hết. Rồi mai mốt khi nào giỏi nữa là những cái tốt đẹp bỏ luôn, không thèm suy nghĩ gì cả. À, nhưng mà bây giờ trước hết bỏ cái xấu đi, bỏ những cái gì mà nó làm cho mình khổ đau, phiền muộn, nặng nề. Thì đó là cái mình học ngày thứ hai, quy pháp. Chỉ cần quý vị nhớ một cái duy nhất thôi, thấy không? Quá dễ mà, thấy không? Cái thứ ba là cái gì? Quy tăng. Tăng phải là quy ông thầy hay bà cô, phải không? Trở về quy với chính cái tăng thân trong con người mình. Trong con người mình có tối thiểu là 12 hệ thống, hàng tỷ tỷ cái cá thể, tức là mỗi một cá thể là một tế bào. Thì giờ làm sao quy y tăng với cái đặc tính căn bản của tăng là hòa hợp và thanh tịnh, làm sao giúp cho cái con người của mình, tất cả mọi cái cơ quan, cái hệ thống, cái tế bào nó có thể truyền thông với nhau, nó có thể hòa hợp với nhau đó, và nó cùng nhau để nó làm việc một cách nhịp nhàng, và nó làm sao cho thật là sạch sẽ, thanh tịnh. Thì nếu quý vị làm được như vậy thì bảo đảm ngay trong cái giờ phút này là quý vị sẽ có được một cái thân khỏe mạnh, một cái tâm bình an, trong sáng, tĩnh lặng. Rồi từ đó quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ có một cái gia đình cũng vậy, hòa hợp, hạnh phúc. Quý vị sẽ tạo được một cái cộng đồng trật tự xã hội an bình, và chúng ta có một cái quốc gia mạnh mẽ. Nhưng mà bản thân mình không làm được, phải không? Trong cơ thể của mình, những cái mà mình đang sử dụng nó đây, mình đang cầm nắm nó, mình đang sử dụng nó hàng ngày, hàng giờ, mà mình không hiểu, mình không làm cho nó hòa hợp với nhau, không làm cho nó thanh tịnh, thì làm sao mình đòi hỏi mình có sự hòa hợp với chồng, với con, với những người bạn đồng nghiệp của mình được, phải không? Mình chỉ có thể chuyển mình có thể làm cho mình thành giờ trước hết trở về đi. Và khi mà mình nói đến ba quy Phật, quy Pháp và quy Tăng, thực tế nó chỉ có một cái thôi. Thì như ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị cái ví dụ, khi mà mình đi giữa ban ngày trời sáng trưng nhưng mà mình thiếu cái sự tỉnh giác, thì mình vẫn đạp gai, vẫn dẫm phân, vẫn trượt nước, trượt bùn như thường. Nhưng mà ngược lại, nếu mình đi giữa ban đêm, vì mình biết là ban đêm trời nó tối, không có ánh sáng xung quanh, thành ra mình tự nhiên mình phải cẩn thận hơn. Và khi mình cẩn thận hơn, mình chú tâm hơn, thì nó sẽ biết tránh cái gì mà gây tổn hại cho nó, vừa đạp xuống cái gì mà thấy bén bén, nhọn nhọn, đau đau, và nó nhớm lên liền. Đâu có ông Phật nào nhảy ra đỡ mình, chả có vị Bồ Tát nào nhắc mình lúc đó cả, mình chỉ nhờ cái sự chú tâm, cái tỉnh giác của mình thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là chỉ có một cái mà nó giúp cho mình, phải không? Nó giúp cho mình, bảo vệ mình, đem lại cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Thì như vậy, cái đó có ai thiếu không? Xin thưa quý vị, không có ai thiếu cả. Và không phải ban ngày mới có đâu quý vị. Khi quý vị ngủ nó cũng có. Quý vị không tin thì coi. Tức là chẳng hạn như giờ quý vị đang nằm ngủ như vậy á, mà cái con mũi nó tới, nó đốt quý vị. Quý vị có nằm yên không? Giờ thầy đập cái bóp liền, phải không? Hay là chẳng hạn như mình đang ngủ say như vậy á, mà cái đồng hồ báo thức nó reo lên, mình biết không? Mình biết. Và thậm chí nếu như quý vị thực tập giỏi á, thì quý vị muốn 5 giờ sáng dậy, quý vị để đồng hồ 5 giờ sáng, nhưng mà 5 giờ thiếu 10, 5 giờ thiếu 15 nó đã đánh thức quý vị dậy rồi, phải không? 5 giờ thiếu 10 hay 5 giờ thiếu 15 nó đánh thức quý vị dậy. Nhưng mà nếu quý vị cứ nằm lăn qua lăn lại nướng, tắt cái đồng hồ đi, ngày thứ nhất nó ok, nó tha cho quý vị đó. Ngày thứ hai nó vẫn tiếp tục, 5:10, 5:15 nó nhắc quý vị dậy. Mà nếu quý vị dậy được thì tốt, nó tha luôn ngày hôm qua. Nhưng mà nếu mình lăn qua lộn lại, mình tắt cái đồng hồ lần thứ hai, nó cũng còn tha. Qua ngày thứ ba nó vẫn nhắc quý vị 5:10, 5:15 dậy à. Thì nếu quý vị dậy, nó tha luôn cho quý vị 2 ngày trước à, 2 ngày trước nó tha luôn. Nhưng mà nếu ngày thứ ba mà quý vị lăn qua lăn lại và tắt luôn cái đồng hồ, đến ngày thứ tư là nó xóa luôn. Quý vị phải lập lại một tuần lễ sau nó mới vô cái chương trình đó lại cho mình. Thành ra cái bất quá tam, mình chưa có điều kiện để học, có lý do tại sao nó có cái bất quá tam đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự tỉnh thức, cái tánh giác của mình nó có mặt bất cứ lúc nào, không có lúc nào nó thiếu vắng, kể cả lúc mình ngủ, kể cả lúc mình ngủ. Rồi đó là 3 cái điểm đầu tiên. Và chúng ta nhớ là gì? Không phải chỉ có một ngày một đêm. Nếu mà một ngày một đêm mà quý vị thực tập được như vậy thì quý vị đã thấy cái phước báo nó vô lượng rồi. Ngày hôm qua mình đã học. Thì bây giờ mình xả giới rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn tiếp tục đem cái đó về mình thực tập trong đời sống hàng ngày. Có ai cấm mình không quý vị? Chả có ai cấm cả. Mà chư Phật còn hoan hỷ hơn, chư thiên long thiện thành hộ pháp còn hoan hỷ hơn nữa. Thì nếu như vậy bây giờ mình xả giới, mình về nhà mình vẫn tiếp tục như vậy thì nó đem lại cái lợi lạc cho mình, chứ nó chả đem cái gì tổn hại hết. Thành ra mình cố gắng tiếp tục, cố gắng tiếp tục. Và quý vị thực tập được nhiều bao nhiêu thì quý vị được bảo hộ, được lợi lạc nhiều bấy nhiêu thôi, chứ chả có ai cả. Thực sự khi mình được lợi lạc rồi thì tự nhiên cái từ trường đó nó mới lan tỏa ra những người xung quanh. Và người ta muốn hay không muốn, mình muốn hay không muốn, mình vẫn lan tỏa ra và người ta vẫn tiếp nhận. Nhưng mà khi mà mình tác ý, mình khởi niệm, mình mong muốn, tức là mình đưa nó ra nhiều hơn, mạnh hơn, nhanh hơn, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh mình nhiều hơn. Còn nếu như khi mà mình không muốn, tự động nó vẫn lan tỏa ra. Chẳng hạn như khi quý vị có một cái niềm vui, quý vị có giấu cách nào giấu, không nhiều thì ít, nó vẫn lan tỏa ra, phải không? Và khi quý vị có cái nỗi buồn cũng vậy, quý vị có giấu cách nào giấu, cái người mà người ta không có nhạy bén thì người ta không thấy được, chứ cái người tin là người ta nhìn qua là người ta biết liền tức khắc. Chỉ trừ phi bậc thánh, quý vị thấy những bậc thánh đó thì người ta giả hình tướng, người ta điên điên khùng khùng như vậy, nhưng mà trong cái lòng người ta khác. Còn mình là người phàm phu thì ở trong như thế nào thì ở ngoài nó biểu hiện như thế đó, tùy theo cái mức độ. Nó không có thể là 100%, nhưng ít nhất cũng 50-70%. Thành ra khi mà mình có một cái năng lượng bình an, mình có một cái gì vui vẻ bên trong, mình không muốn biểu lộ nó ra ngoài, mình không muốn chia sẻ cho người khác, nhưng mà không nhiều thì ít, nó vẫn tỏa ra xung quanh và cái người xung quanh vẫn ảnh hưởng. Huống chi là khi mình khởi niệm, mình hướng đến, và cái kia, người kia mở lòng ra tiếp nhận, thì lúc đó hai bên nó tương đồng theo cái lực hấp dẫn, theo cái bình thông nhau, thì nó tự động nó đến. Thành ra mình làm là mình sẽ được tốt nhất, phải không? Và chuyển hóa mình bao giờ cũng dễ hơn bắt người khác chuyển hóa. Rồi thì đó là cái mà chúng ta đã học ngày hôm qua và chúng ta nhớ đem về ứng dụng tiếp. Ngày hôm qua thì mình nói tới trong cái năm giới. Dĩ nhiên là quý vị đã phát nguyện không những thọ 5 giới mà đến 8 giới à, nhưng mà chỉ nổi cái 5 giới thôi. Khi mà mình thực tập ở trong cái môi trường ở đây, nó khác hơn ở ngoài thế gian rất là nhiều à. Và khi mà 5 giới đó thì hôm qua mình có nói là trước khi mà mình tiếp nhận 5 giới là mình làm gì? Sám hối 3 nghiệp thân khẩu ý cho nó thanh tịnh trước khi mình tiếp nhận giới, phải không? Thì như vậy, thân, khẩu, ý là mình nói chung là 3. Trở lại cái nguyên tắc số 3 hồi nãy đó. Thì trong cái 3 cái phần trong con người của mình để tạo nên cái nghiệp, nghiệp lành hay nghiệp dữ gì cũng vậy trên đó, có 3 phần thân, khẩu và ý. Thân chỉ có 3 tội à. Sát, đạo, dâm. Ý cũng chỉ có 3 thôi, tham, sân, si. Nhưng mà cái miệng của mình đến mấy? Cái miệng của mình đến 4. Thành ra ngày hôm qua nhắc quý vị rồi, mà bao nhiêu người làm được thì qua đến nay giơ tay lên thử coi. Hả? Thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy trong 3 phần thân, khẩu, ý. Cái khẩu là cái miệng của mình, nó tạo nghiệp nhiều hơn. Phải không? Thành ra ngày hôm qua đã chỉ cho quý vị rồi, chỉ có một cách duy nhất để giữ nó dễ dàng nhất, không tốn năng lượng, không tốn gì cả. Chỉ mỉm cười thôi, khỏi mở miệng, khỏi nói gì cả, vừa tiết kiệm năng lượng vừa không gây nghiệp. Phải không? Nhưng mà mình đâu có giữ được chưa? Hay là mình như cái ông vỡ tổ, khi mà mình bước vừa ra khỏi có là giống ông vỡ tổ. Thành ra chúng ta mới thấy thực sự thì ngày nay chúng ta bị cái bệnh rất nhiều. Phải không? Trong 3 cái bây giờ quý vị thực sự quý vị chưa giữ cái ý được nha. Khi mình chưa giữ cái ý nghiệp của mình được, tại vì nó quá vi tế đi, mình không thấy nha. Nó quá vi tế thì mình không thấy. Thì bây giờ mình phải làm sao mình giữ cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Nhưng mà quý vị thấy cái thân nghiệp của mình nó bị ảnh hưởng cái khẩu nghiệp của mình rất nhiều. Tại vì cái thân nghiệp có 3, cái khẩu nghiệp đến 4 nha. Cái khẩu nghiệp đến 4. Thậm chí như cái khẩu nghiệp của mình nó có thể ảnh hưởng qua luôn cái thân nghiệp của mình. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị chỉ cần thiếu chánh niệm thôi, phải không? Bình thường mình hay nói chơi, nói giỡn, mình không có chánh niệm. Bây giờ mình gặp một cái người, người ta đang buồn buồn, người ta đang bị trầm cảm, người ta đang bị một cái chuyện gì trong gia đình của người ta không có vui. Thì thay vì lúc đó mình chỉ cần ngồi yên một bên cạnh người ta để lắng nghe, hay là mình chia sẻ cho người ta, hay là mình chỉ cần ngồi yên để cho người ta thổ lộ tâm tình cho mình thôi, đừng nói gì hết, thì có lẽ nó đỡ hơn. Mình nhìn ra, mình nhìn thấy cái người kia, cái tướng sao mà giống gà rù nuốt dưới thun quá. Cái mình cũng là bạn thân, cứ mình có theo cái thói quen định thường bất giác mình nói chơi, một tướng mày chả làm được cái gì, chết bách chưa rồi. Thấy không? Một lời nói thiếu chánh niệm, không đúng lúc, người ta đã đang buồn bực hay là người ta đang bị trầm cảm, mình tiếp thêm một câu, bình thường mình nói chả gì nữa, nhưng mà cái người kia ngay đúng cái lúc đó người ta nói, thiệt, cuộc đời mình giờ hết rồi, chán quá rồi, thất cơ lỡ vận hay là bị tình bỏ hay là bị cái gì đó. Bây giờ ngay cả cái người bạn thân mình mà nó cũng còn nói vậy, thôi mình đi tự tử chắc bóc cho rồi. Thì quý vị thấy, một lời nói thiếu chánh niệm, mình phạm giới thứ nhất, phạm giới thứ hai. Thấy không? Phạm giới thứ nhất là cướp đi mạng sống của người ta, sát hại, làm tổn hại. Cái thứ hai là mình cướp đi đời sống, đó là một cái lời nói thiếu chánh niệm của mình thôi. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong cái khẩu của mình, cái miệng của mình. Và ngày hôm qua chúng ta đã học rồi. Ông bà mình nói gì? Anh học, anh nói, anh làm, anh ngủ, anh chơi. Tất cả mọi cái sinh hoạt bình thường của mình đều qua cái miệng, phải không? Rồi bắt đầu mình lên gì? Anh hỏi, anh cưới, anh tiệc, anh giỗ, anh tết, cũng qua cái miệng của mình. Đi vô trong chùa, có thật mới vật được đạo, cũng qua cái miệng của mình. Thành ra từ đó mình mới bị cái gì? Bệnh tòng khẩu nhập. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta bệnh nhiều quá là do cái miệng. Rồi cái gì nữa? Cái phần thứ hai của đó là gì? Họa tòng khẩu xuất. Quý vị thấy chưa? Thành ra bây giờ muốn đừng có cho nó mang họa, đừng có tạo họa, đừng có tạo thì đừng có cho nó ra. Hay là mình cho nó ra một cách chánh niệm. Cũng vậy, mình giảm thiểu cái đưa vào những cái thứ không tốt đẹp. Thì ngày hôm qua mình đã học rồi, bây giờ tất cả 80-90% bệnh của mình là từ cái đường miệng của mình cả. Thấy chưa? Ăn uống không có chánh niệm, ăn uống thức ăn độc tố nhiều quá, sử dụng không có đúng cái cách nuôi dưỡng của mình, thành ra tự mình chuốc cái họa vào thân mình vì cái nhận thức sai lầm. Rồi bây giờ cũng vậy, họa tòng khẩu xuất. Bây giờ mình thấy cái khẩu nghiệp của mình nó tạo đến 4 phần, trong khi cái thân nghiệp, cái ý nghiệp nó chỉ có 3 phần thôi. Thì như vậy bây giờ mình chỉ cần giữ cái miệng của mình thôi, Chúng tôi tiếc là chúng tôi không thể nào mà ngồi yên như vậy mà quý vị có thể đọc được cái tư tưởng của chúng tôi, thì chúng tôi đỡ khỏi phải nói. Tại vì nói nhiều nó hao hơi, tốn sức lắm. Cái nghề này là cái nghề dịch chết sớm nhất, không? Tổn thọ nhất. Thành ra nếu mà quý vị có thể mà thực tập được cái đó thì thế giới bình an, phải không? Thành ra chúng ta mới thấy rằng thực tế bệnh tật, khổ đau, phiền não chúng ta có thể tránh được. Đó, chúng ta có thể tránh được với cái điều kiện là chúng ta phải có cái sự tỉnh thức, chúng ta phải có cái ý thức, phải có cái sự chánh niệm để mình làm sao từ mỗi một cái việc tiêu thụ của mình, từ mỗi một cái việc tiêu thụ của mình, chúng ta thấy một cái điều rất là đáng buồn mà nó cũng khá mỉa mai. Càng ngày cái mình đi cái ngược. Quý vị biết rằng trong cái đời sống con người ta, cái gì là quan trọng nhất? Trong đời sống của con người ta, cái gì quan trọng nhất? Ăn, mặc, ở. Sai rồi quý vị. Trong ba cái nhu cầu ăn, mặc, ở, cái nhu cầu ăn là nhu cầu tối quan trọng nhất. Tại vì quý vị thấy ngày xưa mình đâu có nhà ở đâu, mình ở ngoài hang đá, hay là mình ở mình che lều, che lá ở ngoài cây, ở ngoài vườn, ở ngoài rừng không à. Mặt cũng chả có, thấy không? Tức là bằng vỏ cây, bằng lá cây. Nhưng mà cái nhu cầu ăn là cái nhu cầu tối cần thiết để duy trì đời sống của mình. Nãy mình nói rồi, ông bà mình dạy rất rõ, ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi. Rồi khi mình qua khỏi cái giai đoạn thấp đó, cái căn bản trong đời sống mình mới bắt đầu bước lên được tầng thứ hai. Chứ cái tầng thứ nhất mà mình chưa thỏa mãn cho nó thì khỏi có ăn tiệc, ăn dỗ, ăn cưới, ăn hỏi, ăn Tết đi. Thấy không? Mà nếu cái phần thứ hai chưa thỏa mãn được thì đừng bao giờ nhảy đến tầng thứ ba. Thấy không? Bây giờ mà quý vị đói quá, chỉ lo tối ngày đi cày thôi để mà đủ cơm ăn nữa. Chứ đừng nghĩ Tết đến dỗ, hay là đừng nghĩ tới là đi vào chùa, hay là đi sống đời sống tâm linh. Thấy không? Thành ra nó phải thỏa mãn cái nhu cầu thấp nhất của mình. Mà từ cái nhu cầu thấp nhất trong đời sống xã hội, ông bà mình đã nói rất rõ. Ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi. Thấy không? Thành ra cái nhu cầu ăn là cái nhu cầu căn bản nhất. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu lên tới mặt. Rồi mình mới bắt đầu lên tới ở. Và người ta nói là gì? Chiến tranh do miếng ăn mà ra. Ngày xưa là chiến tranh đầu tiên là do miếng ăn giành giật những cái để mà nuôi sống đời của mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình chạy riết, cái mình làm, cái mình đảo ngược lại. Quý vị thấy chưa? Bây giờ mình lo cái nhu cầu gì? Lo cái nhu cầu ở nhiều nhất. Rồi tới cái nhu cầu mặc, rồi tới cái nhu cầu ăn. Mình đi làm một ngày 8 tiếng, có khi bên Mỹ là 10 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng. Rồi chui vô bếp, nấu nướng, dọn dẹp, chuẩn bị cũng mất vài ba giờ. Mà vô cái bữa ăn 5-10 phút, xẹt cái xong. Trời ơi, chuẩn bị đã đời, mất bao nhiêu công sức ra làm cái dèo, cái xong không biết thưởng thức, không biết nuôi dưỡng gì cả. Như vậy mình thấy quá ổn không? Thành ra chúng ta phải biết làm sao mà mình xem lại thứ đó là liệu cái cuộc sống của mình cái chạy cho đã đời mà rốt cuộc cái nhu cầu căn bản nhất, tối thiểu nhất mà mình không đáp ứng được. Đó là lý do tại sao càng ngày chúng ta càng bệnh tật và khổ đau. Tại vì cái nhu cầu tối cần thiết nhất, căn bản nhất mà mình không đáp ứng đúng cho nó. Mình không đáp ứng đúng cho nó. Thành ra bây giờ nếu mà mình muốn thì mình phải làm lại cho nó đúng đi. Trở lại cái quy y. Quy y là gì? Mình biết rằng mình đã đi sai hướng rồi, thì bây giờ mình phải bắt đầu quay trở lại. Làm sao từ cái việc chuẩn bị thức ăn, thức uống, từ cái việc ăn uống, nuôi dưỡng của mình, mình phải làm cho nó đúng đắn trở lại. Thì mình mới hy vọng rằng mình có được một cái sức khỏe, hay là có một cái sự bình an. Chứ còn nếu mà mình cứ lo chạy mãi những cái khác mà vô tình mình đầu độc, không có cái hình ảnh, không có cái máy chiếu để cho quý vị xem. Tức là chỉ nổi một cái là khi mình ăn mà mình không có mặt trọn vẹn cho cái thực phẩm của mình, thì ngay lập tức cái thực phẩm của mình nó đã biến thành chất độc 50% tối thiểu rồi quý vị. Cái này quý vị về quý vị có thể làm thí nghiệm được. Chỉ tiếc rằng bữa nay không có cái máy để chiếu lên cho quý vị thấy. Những cái thí nghiệm này thì quý vị có thể làm được, tự thân làm được và mình thấy được bằng mắt thường. Còn có những cái thí nghiệm thì đòi hỏi mình phải có kính hiển vi hay kính hiển vi điện tử thì mình mới thấy được. Thì bây giờ quý vị về quý vị lấy ba cái hũ keo, ba cái hũ keo thủy tinh nó trong trẻo, nó sạch sẽ để mình có thể nhìn thấy nó, rửa cho sạch cái hũ và nắp. Xong rồi quý vị đổ vô ba cái hũ, mỗi hũ là nửa cái bình nước, nước lọc mình uống á, chứ không phải là lấy nước robinet, cũng không có lấy nước ở trong cái lò vi sóng. Xong quý vị bỏ vào đó chừng một muỗng cơm, hai muỗng cơm mình ăn bình thường, tức là cơm mình ăn và nước mình uống thôi. Quý vị đánh số lên số 1, số 2, số 3. Rồi chúng ta để ba góc trong nhà. Cái hũ thứ nhất, mỗi ngày quý vị đi ngang, quý vị nhìn nó bằng một cái ánh mắt thiện cảm trân quý, bằng một cái nụ cười dễ thương, hay là bằng một cái lời nói dễ thương, tức là cảm ơn bạn. Tại sao? Tại vì nếu không có bạn tôi không có tồn tại được, phải không? Không có cơm ăn, không có nước uống là mình không có tồn tại được. Rồi qua cái bình thứ hai, mình đi tới mình trợn mắt. Tại vì thay vì nhìn nó bằng một ánh mắt dễ thương, bây giờ mình trợn mắt hay mình trừng mắt với nó. Thay vì mình nở nụ cười với nó, bây giờ mình biểu môi, phải không? Thay vì nói với nó một cái lời cảm ơn, bây giờ mình nói một lời nó không có dễ thương, mình nó ngán quá, chán quá. Thì đó là cái thứ hai. Tại sao vậy? Tại vì mình thì có lẽ là ít bị cái bệnh đó hơn là cái đám nhỏ nhỏ trẻ trẻ ở thế hệ thứ ba, thứ tư bây giờ. Bữa nào cũng lên bụng mà thấy cơm hết trơn thì nó nói trời ơi ngán quá, phải không? Phải có pizza, phải có gà nướng, phải có bánh McDonald's, hay là phải có phở cái gì á. Rồi qua cái hũ thứ ba, chả thèm ngó ngang gì tới nó hết, bỏ ngơ, tức là không để ý tới nó. Thì như vậy quý vị thấy, cái hũ thứ nhất là mình gửi vào đó cái năng lượng bình an, tốt đẹp. Cái hũ thứ hai, mình gửi vào đó một cái năng lượng bất an. Có thể là quý vị không có trừng mắt, không trợn mắt, nhưng mà được cái chẳng hạn như quý vị lên bữa ăn mà quý vị sầu bi quá, lo lắng quá, hay là bực bội, giận dữ quá, thì cũng vậy, nó là một cái năng lượng tiêu cực. Cái thứ ba, không để ý tới nó. Thì chỉ cần sau vài ba ngày tới tối đa là một chu kỳ, tức là 7 ngày, một tuần lễ, thì quý vị nhìn thấy cái hũ thứ nhất, những hạt cơm nó sẽ nở ra, cái nước nó sẽ dậy lên và nó dần như có cái bong bóng hơi trên. Quý vị mở ra là quý vị ngửi cái mùi hương thơm giống như mình ủ cơm rượu. Tức là hạt cơm thì trắng, nó tròn, nó dậy cả cơm, cả nước lên, mà thậm chí nó lên cái hơi men, là hơi rượu đấy. Mình mở nắp ra mình ngửi, tức là nhìn bên ngoài thì thấy nó trắng, nó đẹp, nó tròn, đúng không? Mà mở nắp ra ngửi mùi thơm. Cái hũ thứ hai thì quý vị thấy nó đen thui, nó khô lại mà nó đen thui. Quý vị mở nắp ra, quý vị ngửi toàn mùi mốc. Qua cái hũ thứ ba thì 50-50, tức là nó bắt đầu nó khô lại, và khoảng 50% là nó biến thành màu xanh, màu đen. Mở ra, ngửi cũng có mùi mốc sơ sơ. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái này rõ ràng là mình thì không bị ở cái bệnh thứ hai nhiều, đám trẻ, đám nhỏ thì bị nhiều. Tại vì mình ít nhiều, quý vị người nào mà trên 40 tuổi trở lên đó, thì cũng qua những cái ngày tháng khó khăn, không gặp chiến tranh ở Việt Nam, thì cũng phải vượt biên, cũng phải trở lại cái giai đoạn đầu, làm lại cuộc đời khó khăn, thì mình cũng còn trân quý được một tí xíu. Còn cái đám nhỏ mà dưới 20 trở lên sống bắt đầu cuộc sống đầy đủ sung túc, thành ra nó không có trân quý. Cơm bữa nào cũng thấy cơm là nó ngán liền nè, thấy không? Nhưng mà mình ngày xưa là không có cơm là không được ăn cái gì ăn. Mà nhất là quý vị thấy những cái người mà thế hệ thứ nhất, tức là từ 70-80 trở lên đó, quý vị dẫn đi ăn ken, đi ăn pizza, đi ăn phở, đi ăn McDonald's, giỏi ăn cơm chưa chưa? Tại vì đâu cho tao ăn cơm đâu, chỉ cần miếng cơm là đủ rồi, mà cho ăn những thứ khác không to, phải không? Thành ra cái mà mình bị nhiều nhất là cái hũ thứ ba, mình không có để ý. Khi mình ăn cơm, mình nghỉ chỗ này, nghỉ chỗ kia, mình nói chuyện, mình coi tivi, mình đọc báo, thì hầu như 80-90% chúng ta bị cái tầng hợp thứ ba này. Thì như vậy 50% thức ăn của mình chưa vào miệng của mình mà nó đã biến thành cái chất độc rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra rõ ràng ông bà mình nói gì? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà ghép nhau trái bò hòn cũng méo, cũng hạt cơm và cũng những phân tử nước, nhưng mà khi mình gửi vào nó một cái năng lượng bình an tốt đẹp thì nó nở ra, nó trắng trẻo, nó tròn trịa và nó thăng hoa. Còn khi mình đưa vào nó một cái năng lượng bất an thì nó khô, nó đen, nó hôi, nó thối, nó mốc, nó meo. Thấy không? Thành ra những cái thí nghiệm này mình nhìn thấy bằng mắt thường được. Và khi mà mình đưa cái thực phẩm nó vào trong người mình, mà nếu mình tiếp tục trong cái quá trình mà mình đưa thực phẩm nó vào trong người mình, mà nếu mình tiếp tục không có chú tâm cho nó nữa, nha, mình vừa nhai mà mình vừa nghĩ ngợi lung tung, hay là mình vừa nhai mà mình bực bội, mình giận dữ, mình có những cái kế hoạch mà nó không có tốt đẹp, thì tiếp tục cái thực phẩm này nó vào trong mình, nó lại càng tạo nên những cái xấu hơn, là tại bây giờ nó bắt đầu nó tương tác với những cái men, những cái dịch trong người mình, thì nó tạo ra nhiều cái chất mới hơn. Thấy không? Thì như vậy khi nó vào trong mình, nó bắt đầu nó đi vào đâu? Nó vào ruột, rồi nó vào máu. Thì cũng vậy, khi vào máu thì thay vì nếu mà mình ăn một cái cơm mà với một cái năng lượng bình an, những cái hạt gạo nó nở ra, những cái phân tử nước nó nở ra, thì như vậy khi mình tiếp tục mình đưa vào với sự chánh niệm, với sự trân quý, thì tất cả những cái đó nó sẽ được phân hủy, nó tiêu hóa và đi vào máu, thì nó làm cho những cái tế bào máu của mình nó nở tròn trịa và nó di chuyển một cách tự do. Thì cái con người của mình nó không có đau, không có nhức, không có tê, không có lạnh, không có sưng, không có phù, không có ung bướu. Thấy không? Nó làm được hết tất cả mọi nhiệm vụ của nó. Còn nếu như khi mình ăn những cái thức ăn mà mình không có chú tâm vào nó, mình không có đem cái năng lượng an lành, mà mình lo nghĩ, mình tính toán, mình bực bội, mình căng thẳng, thì mình đưa vào nó như vậy thì làm sao nó chuyển hóa được hết? Không chuyển hóa hết thì cái phần còn lại nó biến thành gì? Thành rác. Cái phần mà nó chuyển hóa được rồi, nó vào, nó cũng chả chạy được bao nhiêu hết trơn. Thành ra cái nào nó chạy vào được, nó hấp thụ thì nó biến, làm những cái tế bào máu nó dính chùm, dính cục lại. Và cái hạt cơm nó khô, nó teo như thế nào thì vào trong tế bào máu mình nó cũng khô, cũng teo, cũng dính chùm lại. Thì khi nó teo lại như vậy thì làm sao nó làm việc được? Tại vì tất cả mọi cái hoạt động của nó nằm trên cái bề mặt của tế bào hồng cầu. Thấy không? Và khi mà nó nằm rời rạc ra thì nó trôi đi một cách dễ dàng. Khi mà nó dính chùm, dính cục lại thì làm sao nó trôi? Thấy không? Mà khi mình căng thẳng nữa thì quý vị nhớ là cái mạch máu mình nó làm sao? Nó teo lại. Thành ra rốt cuộc nó không di chuyển được. Thành ra máu nó không có đi tới. Tay chân mình lạnh, bị tê. Rồi cái chỗ mà nó bị bế tắc lại thì nó phù nề, nó đau nhất. Phải không? Mà ngày hôm qua mình ở trong cơ thể mình bao nhiêu phần trăm là nước quý vị? 70 cho tới 90. Mà nước chảy chậm thì ra cái gì? Rong rêu, lăng quăng, nồng nọc, mũi mòng, ít nhái. Phải không? Thì trong con người của mình khi mà cái dòng máu nó chảy chậm lại thì nó cũng sinh ra bao nhiêu thứ. Cuối cùng bên ngoài nó thành ra một cái vũng lầy, vũng rác. Thì ở trong này nó thành ra một cái chỗ phù nề, sưng, hay là một cái khối u. Có gì đâu đơn giản, quá dễ hiểu mà. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy mình nuôi dưỡng mình bằng cái đó không à? Những chất mà mình mới làm thí nghiệm là những cái căn bản nhất, cơm mình ăn và nước mình uống thôi, mà nó còn như vậy. Huống chi mình thông thường mình lại nghĩ là cái thứ nào càng dinh dưỡng bao nhiêu càng tốt, bấy nhiêu mình đưa vào toàn là thịt cá, những chất chiên, chất dầu, phải không? Nó mới thơm ngon, mới hấp dẫn chứ. Và ngày hôm qua mình thấy cái ví dụ gì? Bây giờ mình để ra một nắm cơm và mình để ra một cái miếng thịt hay là một miếng đồ chiên, miếng dầu, cái nào nó sinh ra vi trùng, mùi hôi, khí độc nhanh nhất và nhiều nhất? Miếng thịt, phải không? Rồi tới cái miếng đồ chiên, dầu. Thì như cái mà mình khoái khẩu bao nhiêu, cái mình đưa vào nhiều bao nhiêu thì cuối cùng nó sẽ tạo ra thành ra chất độc nhiều bấy nhiêu. Và chất độc nó vào trong người mình thì lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn, nhớ chưa? Nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Thành ra cứ thế nó gom lại hết tất cả những cái rác trong người mình. Thức ăn đưa vào nó không chịu lấy cái tốt, lấy cái xấu, tại vì đồng lực hấp dẫn mà. Thấy không? Rồi từ ở bên trong mình nó đã tích tụ lại, bắt đầu bên ngoài nó lại đi vào nữa. Thành ra càng ngày mình càng đưa chất độc vào nhiều, nhiều hơn, thì cớ sao cái đời mình nó không nhơ bẩn, bế tắc, bệnh tật? Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái mình đưa vào, cái đó là cái mình đưa vào. Thì bây giờ mình phải tập làm sao để mà cẩn thận lại. Chúng ta phải tập làm sao cho thật là cẩn thận lại trong việc nuôi dưỡng của mình. Quý vị ăn ít cũng được, quý vị ăn ít cũng được, nhưng mà quý vị ăn cho đúng thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi lạc hơn là quý vị ăn nhiều mà quý vị ăn sai. Thì chúng tôi nói một cái ví dụ, chẳng hạn như khi mà mình đưa vào miệng mình một muỗng cơm đầy, phải không? Thay vì mình đưa một cái muỗng nhỏ, nó chỉ có chừng 50 hạt thôi, và mình đưa một cái muỗng lớn 100 hạt, thì quý vị thấy là 50 hạt và 100 hạt thì nó tiếp nhận cái nào dễ hơn và nhanh hơn? Chắc chắn là cái số lượng ít, phải không? Rồi bây giờ khi mà mình để vào miệng mình lâu hơn, mình nhai chậm hơn, nhai kỹ hơn, thì thời gian nó tiếp xúc càng lâu bao nhiêu thì thứ nhất là nó lấy thông tin đầy đủ và nhiều bấy nhiêu, phải không? Thì khi nó lấy đầy đủ thông tin thì nó mới gửi về bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy có đầy đủ thông tin thì mới gửi lệnh ra hết để mà chuẩn bị đón tiếp và xử lý. Cái thứ hai nữa, mình để trong miệng mình nhai càng lâu bao nhiêu, càng nhuyễn bao nhiêu, thì cái sự tiếp xúc với các cái khứu giác, vị giác của mình nó sẽ là nhiều bấy nhiêu, và mình sẽ thỏa mãn nhiều bấy nhiêu, mình sẽ no nhiều bấy nhiêu. Và khi mình no nhiều, mình thỏa mãn nhiều thì cái số lượng mình đưa vào sẽ ít hơn, thấy chưa? Còn nếu mình làm ngược lại, nếu mình làm ngược lại tức là mình đưa vào nhiều quá, đưa vào nhanh quá, thì cái anh chàng này anh không có nắm được đủ thông tin, mà không đủ thông tin thì làm sao nó gửi lệnh ra ở dưới này để mà chuẩn bị đón tiếp và xử lý cho đầy đủ. Mình đưa vào nhanh quá thì nó chưa có kịp để tiếp xúc, nó chưa có kịp thỏa mãn thì nó chạy mất rồi. Thì như vậy nó phải đòi tiếp. Và như vậy mình đưa vào nhiều, mà đưa vào càng nhiều như vậy mà lại không xử lý được hết thì cái phần dư nó biến thành rác. Mà mình phải dọn dẹp cái rác đó, là mình tốn thêm thời gian, tốn thêm năng lượng, tốn thêm công sức của mình. Thấy chưa? Mà nếu mình không dọn rác nó đi thì sao? Mỗi ngày nó tích lũy lại, mỗi ngày nó tích lũy lại và càng ngày nó nhiều lên, cuối cùng nó bị bế tắc. Thành ra tập làm sao chúng ta để cái thức ăn vào miệng mình một cách chú tâm, một cách chú tâm với sự bình an, với những cái sự trân quý, và chúng ta nhai càng chậm càng kỹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái điểm thứ hai nữa, khi mà quý vị nhai chậm nhai kỹ thì mình sẽ làm cho các cái dịch trong con người mình, đặc biệt là trên cái phần miệng của mình, là nước bọt, phải không? Cái nước bọt, rồi các cái dịch trong các cái tuyến nội tiết của mình, nó sẽ được kích thích, nó sẽ được lưu chuyển, nó sẽ được tái sử dụng. Thành ra quý vị để ý, quý vị nhai càng chậm bao nhiêu, càng kỹ bao nhiêu, là quý vị càng không khát nước bấy nhiêu, không có uống nước bên ngoài vô bấy nhiêu, thấy không? Thì như vậy cái lượng nước trong người mình, cái lượng dịch trong người mình, thứ nhất là nó được bảo tồn và nó được lưu chuyển. Thì như vậy, thứ nhất cái lợi là gì? Nó sẽ không phải dùng thêm một cái năng lượng vô ích để mà đưa cái nước vào rồi thải cái nước ra. Tại vì khi mà mình nhai không kỹ, không chậm đó, thì mình khát nước, và khát nước thì mình phải uống nước vào. Và uống nước vào thì cái nước đó nó sẽ đi vào đâu? Nó sẽ đi vào máu, và cái dung lượng của máu nó gia tăng không tốt đẹp thì nó bắt buộc tim và phổi phải làm việc nhanh hơn, thận phải lập lẹ hơn để đẩy cái nước dư đó ra. Thì như vậy cái tuổi thọ của nó ngắn lại và cái năng lượng của nó bị hao tốn vô ích. Nhưng mà mình nên nhớ là khi mình đưa cái nước mình uống vào là nước vô cơ, không có năng lượng sống, nhưng mà khi mình thải ra là mình thải ra nước hữu cơ, thành ra mình bị mất một mớ năng lượng. Khi mình đưa nước vào là mình đưa nước lọc, khi mình thải ra là thải ra có muối khoáng. Tại vì mình thấy mồ hôi, nước tiểu, nước mắt của mình lúc nào nó cũng có vị mạnh, và nó có rất nhiều cái chất muối khoáng trong đó, thấy không? Thành ra mình thải ra như vậy, vô tình mình bị mất đi một số những cái muối khoáng trong người mình, thành ra mình bị lỗ. Chưa kể nữa là khi mà mình đang ăn rồi mình uống vào, nó pha loãng cái dịch tiêu hóa của mình đi, mà pha loãng dịch tiêu hóa thì nó sẽ không có xử lý được thức ăn trọn vẹn, Thấy không? Cái nồng độ nó giảm đi thì làm sao mà nó phân hủy thức ăn được trọn vẹn? Mà thức ăn không phân hủy được hết thì nó sẽ biến thành rác. Rồi ngay trong cái cơ thể mình sao? Khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì cái nước nó được lưu chuyển, nó làm cho toàn bộ các cái nội tiết tố của mình nó được lưu thông. Thành ra mình không có bị cái dòng dịch của mình nó chậm lại. Mà không chậm lại thì nó không sinh rong rêu, không sinh bế tắc, không sinh phù nề, không sinh bệnh tật. Còn khi mà nó bị không lưu chuyển, mình sử dụng cái nước bên ngoài thì nó lo cái việc giải quyết cái nước dư thừa đó, nó đâu có thể nào mà nó tái sử dụng cái nước bên trong. Thành ra cái dòng dịch bên trong của mình nó bị chậm lại. Và quý vị thấy tình trạng ngày nay mình bị bệnh rối loạn nội tiết tố nhiều không? Tiểu đường cũng rối loạn nội tiết tố, mỡ trong máu cũng do rối loạn nội tiết tố, bao tử reflux acid cũng do rối loạn cái dịch của mình, thấy không? Rồi bú cổ cũng do tuyến giáp tràng, ung thư vú, ung thư ngực cũng do là tuyến nội tiết của mình. Thành ra do mình cái cách mình không có nhai cho kỹ, thành ra nó sinh ra tất cả các bệnh đó. Ông bà mình nói gì? Nhai kỹ thì no lâu, cày sâu thì tốt lúa. Thấy chưa? Mà mình không chịu nhai. Rồi cái người mà không nhai kỹ thì làm sao mà có cái trí tuệ được? Tại vì văn hóa Việt Nam nó rất rõ nghiền ngẫm. Nghiền là nhai đó, cái răng mình là răng hàm. Nghiền là nó nhai, tức là mình càng nhai kỹ, nhai lâu bao nhiêu thì cái tư duy của mình nó càng sắc bén, cái trí tuệ của mình nó càng nhạy bén bấy nhiêu. Thành ra quý vị thấy những người mà ta ăn, ta nhai chậm, nhai kỹ, người ta điềm đạm, người ta sâu sắc, đã có trí tuệ, phải không? Một lời nói ra cũng vậy, một cái hành xử cũng vậy. Còn cái người mà ăn nhanh nuốt lạc, cái người đó rất là vọt dạc, rất là nóng nảy, rất là càng cợt. Thành ra ngày nay cái bệnh của mình từ cái đường đó thôi. Mà hôm qua mình nói đây là cái cửa hải quan, cửa khẩu đầu tiên. Khi mà nó cái cửa hải quan này mà không giám sát kỹ lưỡng thì cả cái đất nước bên trong của nó sẽ bị tổn hại. Còn cái cửa khẩu hải quan này mà nó quản lý chặt chẽ bao nhiêu, nó kiểm tra kỹ lưỡng bao nhiêu thì cái đất nước này nó sẽ bình an bấy nhiêu. Thành ra bệnh tật là do mình, thấy không? Chưa kể nữa, khi mà quý vị nhai thịt chậm, thịt kỹ thì cái nước bọt nó ra nhiều nhất. Mà trong cơ thể mình á, cái dịch mà nó alkaline, cái dịch mà nó kiềm tính nhất là nước bọt. Còn ngược lại, cái dịch mà acid nhất trong cơ thể mình là cái dịch acid trong bao tử. Thành ra khi mà mình nhai không kỹ thì nó sẽ rớt xuống đâu? Rớt xuống bao tử. Mà cái gì rớt xuống bao tử thì bao tử bị kích thích. Mà nó kích thích bao nhiêu thì nó tiết ra acid nhiều bấy nhiêu. Thì khi nó tiết ra axit, nếu giả sử như mình ăn thịt, ăn cá thì cái axit đó nó còn có cái chất để nó trung hòa, nó phân hủy. Thì cũng tạm đỡ đi, nó không bị đau cái bao tử. Nhưng mà cuối cùng cái lượng axit đó, cái môi trường axit đó nó cũng đi vào máu. Và nó làm cho máu của mình bị axit hóa. Khi máu của mình bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy sụp liền. Huống chi mà quý vị ăn cơm nhiều, thấy không? Cái người châu Á của mình ăn cơm, ăn tinh bột nhiều hơn. Và trong cái chế độ ăn người ta khuyến khích mình là 60-65% là tinh bột. Mà tinh bột chủ yếu nó được phân hủy bằng cái men amylase trong nước bọt của mình. Nó không bị phân hủy trong axit. Thành ra khi nó rớt, mình ăn không kỹ, nó rớt xuống đây thì bao tử cố làm việc. Thì nhưng mà nó không làm việc được là tại vì cái môi trường axit không phải để phân hủy chất bột đường. Thành ra nó cứ cố gắng, càng cố gắng bao nhiêu axit càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Thành ra cuối cùng axit vừa tiết ra nhiều mà cái đường chất bột đó lại không được tiêu hóa, không được phân hủy thì nó nằm đó, một lát nó lên men. Hai cái cộng lại bắt đầu nó chướng cái bao tử, nó đẩy ngược lên cái mình bị hơi chua, bị reflux. Tức là cái axit đó nó làm tổn hại ngay cái bao tử của mình và ngay cái thực quản của mình. Rồi cũng vậy, cuối cùng hết thì nó cũng sẽ đi vào máu và nó làm cho máu mình bị axit hóa và cái hệ miễn dịch mình bị suy sụp. Thì cái hệ miễn dịch mình mà bị suy sụp rồi á, thì không chờ đến những cái con vi trùng, vi khuẩn bên ngoài nó tấn công mình đâu. Những con ngay trong người mình nó đã quậy mình rồi. Giống như khi một cái đất nước mà đồn biên phòng, cảnh sát, công an mà nó không làm việc ra trò thì quân xâm lăng ở ngoài chưa vào đâu, mà tệ nạn xã hội, cướp giật, băng đảng, bị điếm là nó đã phát sinh ở trong nước nó trước rồi. Thấy không? Thành ra khi mà cái hệ miễn dịch mình suy sụp thì tất cả những cái bên trong mình nó đã tự quậy mình rồi, chứ không phải chờ bên ngoài. Và cái đó cũng là một cái nhận thức sai lầm của mình. Xưa nay mình cứ nghĩ rằng bệnh là do từ bên ngoài vào, khổ đau phiền não là do ai đó đem tới cho tôi, chứ không phải lỗi tại tôi. Không phải lỗi tại tôi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như mình đổ thừa bệnh do bên ngoài thì như vậy cùng sống trong một cái môi trường, phải không? Cùng hít thở như nhau, cùng ăn uống như nhau. Tại sao có người người ta khỏe mạnh như trâu, người ta an lạc, thảnh thơi, mà có người thì phiền não, phiền muộn, đau đớn, khổ sở? Và mình nhìn trong miệng của mình thử coi, mình móc ra một cái, mình bỏ lên kính hiển vi, mình nhìn thấy bao nhiêu con vi trùng. Mình móc cái lỗ mắt của mình ra, mình lấy nước mắt của mình lấy cái lỗ tai của mình, phải không? Đây là những cái phần trên thôi, mà mình bỏ xuống kính hiển vi là mình thấy biết bao nhiêu vi trùng rồi, huống chi là cái đường dưới. À, rồi đó là bên ngoài, mình móc trong ruột của mình ra, chỗ nào cũng có vi sinh ở trên đó. Chẳng qua là mình đang ở cái thế cân bằng. À, nếu như mà duy trì được cái thế cân bằng thì mình ok. Nếu mà ở bên trong mình mà nó mạnh mẽ hơn, à, thì nó đẩy ra bên ngoài hay là nó đè xuống, tức là mình ngon lành. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình ở trong mình yếu hơn thì nó đè mình hay là nó đẩy mình vào. Thì cũng tương tự như vậy, mình nói một cái cách vi tế hơn, tức là quý vị nhớ là ngày hôm qua mình nói cái dương bao giờ cũng nằm ở trong, cái âm nằm ở ngoài, phải không? Thành ra bây giờ khi một cái con người mình nó hoạt động, nó mạnh mẽ, cái khí lực nó dồi dào, thì người mình nó ấm áp, mình đi ra trời gió, trời lạnh, trời mưa, nó vẫn đẩy ra tới đây được, phải không? Ngon lành, chả áo lạnh, chả gió, chả mũi gì cả. Nhưng mà lỡ khi mình hai bên cân bằng nhau thì nó vừa đẩy tới da mà kia, vừa sát lá cà tới biên giới này, đứng lại ngang đó. Nhưng mà mình chỉ cần yếu yếu một tí xíu là cái hơi lạnh nó thấm vào mình liền, phải không? Cái hơi lạnh nó thấm vào mình. Thì ngày xưa ông bà mình giai đoạn đầu tiên của bệnh là gì? Cạo gió, dắt hơi, sông hơi, cháo cảm, thấy không? Nhưng mà mình để nó lấn sâu một tí xíu nữa là mệt rồi, bắt đầu thấy đau nhức xương khớp nè, cơ bắp bắt đầu nó cứng nè, thấy không? Thành ra bây giờ mình phải làm sao? Vận động, ăn uống làm sao cho cái người mình nó sạch sẽ, năng động, ấm áp để nó đẩy ra hết. Thì mình giữ cái hàng rào của mình cân bằng, tối thiểu phải cân bằng. Còn nếu ngon lành hơn nữa, đẩy nó ra tí xíu, đè nó xuống, phải không? Thì lúc đó là mình có thể bảo vệ mình, và mình còn phải đưa cái năng lượng nó ra để chuyển hóa cái môi trường xung quanh, hay là chia sẻ cho những người xung quanh của mình. Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, phải không? Thành ra trở lại cái vấn đề đơn giản nhất trong đời sống của mình là quý vị cố gắng làm sao trong những cái bữa ăn của mình nha, 15-20 phút dành cho nó trọn vẹn, trân quý thức ăn của mình, nhai thịt chậm thịt kỹ, để mình biết rằng một ngày mình đi làm 8 tiếng, 10 tiếng, chả lẽ không có thể mà ngồi xuống mà hưởng thụ cái bữa ăn căn bản của mình để nuôi dưỡng mình. Mà khi mình nuôi dưỡng mình được như vậy thì cái thân của mình nó khỏe, cái tâm của mình nó bình an. Quý vị để ý, quý vị ngồi nhai chậm, nhai kỹ thì nó còn rất là nhiều cái tác dụng tích cực mà chúng ta không có thời gian cũng như không có cái hình ảnh để quý vị thấy cái sự diễn biến của nó từng tầng nó như thế nào. À, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta thực tập thịt chậm, thịt kỹ à, thì quý vị sẽ thấy cái lợi lạc. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta cố gắng là chúng ta đừng bao giờ à, ngày hôm qua chúng tôi nói quý vị đó, là tất cả mọi cái thì mình dung hòa ở trung đạo được. Nhưng mà có ba cái trong đời sống Đức Phật khuyên mình đừng nên vừa đủ. Bình thường trong đời sống của mình Đức Phật gọi là biết đủ, tức là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ là mình cảm thấy hạnh phúc. Không cần anh có nhiều tiền nhiều bạc, không cần anh có địa vị cao sang, nhưng mà anh biết nó đủ rồi là anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà có ba cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy mình là đừng có biết đủ nữa, tức là phải biết ít hơn tí xíu nữa. Nha. Tức là tam thường bất túc, là mà khổ thay ba cái thường đó là gì? Ba cái thường đó là cái ăn, cái mặc và cái ngủ hay là cái ở. Bây giờ mình nói trước tới cái ăn. Ok, nói trước tới cái ăn. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà Đức Phật dạy mình chả lẽ bây giờ tới cái ăn là cái nhu cầu tối thiểu mà cũng cho mình đủ nữa thì sao mà kẹo quá vậy ạ? Đức Phật là cái người có lòng từ bi vô lượng, thương xót chúng sanh, mà tại sao tới cái ăn mà cũng cho mình ăn đủ? Thì mình phải hiểu rằng vì lòng từ bi và vì cái trí tuệ cao tột thành Đức Phật mới dạy mình như vậy. Thì như vậy quý vị thấy, giả sử như khi mà trong vũ trụ này nó có bốn loại thức ăn, nó có bốn tầng năng lượng, nó luôn luôn đi từ thấp lên cao. Cái đầu tiên hết là nuôi dưỡng thô, nuôi dưỡng thô thì mình gọi là đoạn thực, tức là tất cả những cái thức ăn nào qua đường miệng, qua thể vật chất, chất cứng hay chất lỏng thì mình gọi là đoạn thực, là tầng thức ăn thấp nhất. Sau đó thì nó bắt đầu lên tầng thứ hai là xúc thực, thì bắt đầu nó rộng hơn và nó vi tế hơn. Nó rộng hơn là gì? Tức là thay vì hồi nãy mình chỉ đưa được qua một đường miệng thôi, bây giờ lên cái tầng thứ hai nó qua được 6 đường. Nó qua mắt, nó qua mũi, nó qua lưỡi, nó qua tai, nó qua da và nó qua ý của mình. Thì như vậy nó có lên được 6 đường. Và từ hồi nãy là tầng dưới này nó hữu hình, nó có hình tướng thô, cứng, lỏng gì đó. Nhưng mà bắt đầu qua cái tầng thứ hai nó vô hình. Nó vô hình, tức là nó bằng màu sắc, bằng âm thanh, bằng sự xúc chạm, bằng cái mùi vị, mùi hương vân vân. Thành ra chúng ta thấy đó là cái loại thức ăn thứ hai. Qua đến tầng thức ăn thứ ba thì nó còn mênh mông hơn nữa, tức là nó bao gồm hết 6 cái đó, tức là cái tư niệm thực của mình, cái thức, cái tư niệm, cái ý nghĩ của mình, cái hoài bão, cái ý chí, cái ước mơ của mình. Và cuối cùng cái tầng thứ tư là thức thực. Thức thực tức là cái ý thức của mình, sự tỉnh giác của mình, cái phật tánh của mình, vân vân. Thì như vậy cái nguyên tắc là luôn luôn nó sẽ có bốn cái loại thức ăn như vậy, tùy theo mình biết sử dụng và tùy theo loại thức ăn thì nó có ở cái mức độ nào nhiều, mức độ nào ít. Thì như vậy khi mà mình lấy ví dụ như khi mà mình sử dụng thực phẩm bình thường, khi chúng ta sử dụng thực phẩm bình thường, cái mình lo mình bỏ miệng, mình ăn ngấu ăn nghiến mà mình không có mặt cho nó, thì như vậy kể cả cái tầng thứ nhất mình cũng chưa có trọn vẹn nữa, là mình bỏ vô cái mình nhai qua la, cái mình nuốt, phải không? Cái là khi mà nó không tiếp nhận được đầy đủ hết thông tin thì nó chưa đủ, thì nó lại báo, nó đòi thêm, là mình lại tiếp tục đưa vào. Và theo cái cách đó thành ra mình đưa vào quá nhiều, quá nặng, thì và tới đó nó đem nó thỏa mãn rồi, nó không lên được những cái tầng khác. Và như hồi nãy chúng tôi nói đó, tức là khi mà mình đưa vào như vậy thì thông tin nó không tiếp nhận đầy đủ, thì không tiếp nhận đầy đủ thông tin thì làm sao nó báo về bộ chỉ huy để ra lệnh tiếp nhận cho đầy đủ và xử lý trọn vẹn. Thành ra nó chỉ sử dụng có một phần, còn cái phần lớn là nó còn nằm lại rác rưới, phải không? Nó trở thành rác rưới. Thì khi nó trở thành rác rưới như vậy á, thì nó phải tốn thêm một cái phần thời gian, công sức, năng lượng để dọn rác. Mà nếu nó không đủ cái thời gian, không đủ năng lượng để dọn rác thì rác cứ càng ngày càng tích tụ lại, và nó làm tắc nghẽn, nó làm hôi hám, nó làm dơ bẩn, làm bệnh tật. Và nó chả bao giờ có cái điều kiện để đi lên những cái tầm cao hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà mình sử dụng mà mình cho nó vừa đủ hay cho nó dư á, là con người của mình nó càng ngày nó càng nặng nề, càng ngày nó càng dơ dáy, càng ngày nó càng bế tắc, càng ngày nó càng bệnh tật. Trong khi nếu mà mình không cung cấp cho nó đủ, không cung cấp cho nó đủ, thì chẳng hạn như thấy quý vị bây giờ, thay vì quý vị cần mỗi ngày là 2000 calorie, bây giờ mình chỉ cung cấp cho nó có 1000 hay 1500 thôi. Thôi cho 1500 đi, ngàn mới có 50% cũng tội, nó cho 1500 tức là 75%, phải không? Thì như vậy mình cung cấp cho nó 75%, thì khi mà nó vào trong cơ thể mình rồi, nó tiêu hóa hết 75, tức là nó tiêu hóa hết cái mớ thực phẩm thô đó, mà nó cũng mới được có 75%, chưa đủ cái nhu cầu của nó, phải không? Mà khi mà nó biết chưa đủ cái nhu cầu của nó thì nó sẽ ráng cố gắng nó tận dụng hết ra để nó chuyển hóa cái nguyên liệu mình đưa vào thành ra năng lượng. Nhưng mà tiết thai nó tận dụng hết khả năng của nó cũng vẫn mới được có 75% thôi. Và như vậy tiếp tục nó sẽ đi lấy ở đâu? Đi lấy ở ngoài xa quá bất công, và lấy ngay trong người mình. Và khi nó lấy trong người mình thì nó lấy cái gì? Nó sẽ bắt đầu nó đi tìm trước hết là trong cái đường ruột của mình. Kế đó nó đi vào đường máu. Nó bắt đầu từ đường máu nó đi vào, nó lấy trong cơ bắp, trong các cơ quan nội tạng. Thì như vậy nội trong cái đường ruột của mình không thôi, quý vị biết rằng nó có biết bao nhiêu cái tế bào hư, tế bào cũ, tế bào không có tốt đẹp trong con người của mình đó. Nội cái ruột của mình không thôi, nó có chứa khoảng chừng 90 tỷ con vi sinh, trong khi toàn bộ con người mình nó chỉ có khoảng 1,5 tỷ tế bào. 1,5 tỷ tế bào. Mà trong cái bụng của mình không thôi, nó có khoảng 90 tỷ cho tới 100 tỷ con vi sinh. Thì như vậy nếu mà tính trên đầu người, tính trên dân số nó bằng tế bào, thì dân số nó gấp bao nhiêu lần? Gấp từ 10 lần cho tới 100 lần dân số của mình. Thành ra nếu như mình biết huấn luyện nó, biết sử dụng nó, thì mình có một cái lực lượng bảo vệ và làm việc, một cái lực lượng nhân công và lính bảo vệ mình tốt đẹp. Còn nếu như mình không biết huấn luyện sử dụng nó thì nó sẽ trở thành một cái đội ngũ tấn công mình. Nó lấy thịt đè người không cũng đủ chết rồi, giống như dân Trung Quốc của dân mình. Thấy chưa? Và bây giờ làm sao để mà mình chuyển hóa nó, mình dạy dỗ nó? Thì cái nguyên tắc thứ nhất là mỗi một ngày mình phải đưa vào, mình phải giám sát cái thực phẩm của mình. Cái nào nó xử lý được, chuyển hóa được để nó thành cái năng lượng tốt. Thấy không? Thì như vậy tất cả nhiệm vụ của anh là phải làm sao chuyển hóa lên men, sử dụng nó để nó biến thành năng lượng tốt. Còn cái phần năng lượng xấu còn lại là ít. Càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thì như vậy theo nguyên tắc đồng ứng của lực hấp dẫn thì nó sẽ tạo ra cái từ trường tốt. Và những con vi sinh nó phải làm việc một cách đúng đắn để chuyển hóa thành ra cái chất lượng tốt, chất thải ít hơn. Còn ngược lại nếu mình đưa vào nhiều quá thì nó sẽ không chuyển hóa được hết. Phải không? Tại vì khi quý vị có nhiều là quý vị luôn luôn phung phí, quý vị không có tận dụng. Thì khi mà nó đưa vào nhiều quá thì nó sẽ không có chuyển hóa được hết. Thành ra cái mà chuyển hóa thành ra năng lượng tích cực thì rất ít, mà cái còn tồn đọng lại, cái rác rưởi thì nhiều hơn. Thành ra những cái con vi sinh không có lợi nó sẽ sử dụng cái đó, và nó phải làm việc trên cái môi trường đó. Thành ra cuối cùng mình vô tình mình nuôi dưỡng cái đám bất hảo nhiều hơn. Thấy không? Và như vậy dân số nó nhiều hơn thì nó sẽ lấn át cái dân số của những con vi sinh tích cực tốt đẹp, lấn át luôn cả những tế bào của mình. Do vậy khi mà mình không đưa vào đủ 2000 calorie á, thì cái việc trước hết là nó sẽ đi dọc theo cái đường tiêu hóa, đường ruột của mình. Nó sử dụng lại hết tất cả những cái tế bào vi sinh nào mà không làm việc đúng đắn, nắm đầu về. Tất cả những tế bào cũ, tế bào già nào nắm đầu về, nó sử dụng lại hết. Tại vì nằm ngay trong người mình, nó gần với cái năng lượng của mình rồi. Thấy không? Nó khỏi phải đi bên ngoài, nó lấy nó xa quá không. Sau khi nó lấy hết trong đường ruột của mình rồi, nó bắt đầu nó chạy vào trong máu. Tế bào máu của mình cũng vậy, nó được program là mỗi anh chàng được sống 30 ngày, 90 ngày, 120 ngày. Anh nào mà còn làm việc được thì cho sống tới ngày đó, anh nào làm việc không được đem về, đào tạo lại, sử dụng lại. Anh nào tới lúc chết rồi mà không chịu chết, nắm đầu kéo về, tức là nó đi, nó dọn dẹp sạch sẽ trong đường máu. Thấy không? Rồi, sau khi nó lấy hết trong đường máu, nó vào trong cơ bắp, rồi nó lấy hết cái tầng thô đó rồi, mà không đủ. Thì nó bắt đầu nó tiếp tục lên tầng thứ hai là xúc thực. Thành ra nó làm cho mình có cái xu hướng đi ra ngoài sống với môi trường tự nhiên, để mình thấy được một cái màu sắc thực, nghe được cái âm thanh thực, từ cái làn gió cho tới cái tiếng sóng, cho tới cái tiếng chim hót. Tất cả màu sắc, âm thanh, làn gió, tất cả những sự tiếp xúc của thiên nhiên nó mới cho mình cái đời sống thực. Mà nhớ ngày hôm qua mình nói không? Tất cả mọi cái tinh hoa trong vũ trụ, trong đất, trong nước, trong không khí, nó muốn chuyển thành ra cái chất đẹp, tốt đẹp, organic và hữu dụng nhờ cái gì? Nhờ cái gì quên mất tiêu rồi? Trời ơi, mới ngày hôm qua mình hay quên rồi. Nhờ cái gì? Ánh nắng mặt trời. năng lượng trong ánh nắng mặt trời hay là ánh sáng. Thấy chưa? Thì như vậy cái ánh sáng, mà ánh sáng bên ngoài là ánh sáng của vũ trụ, thì ánh sáng của vũ trụ chiếu vào cái lá thì cái lá nó sẽ nở ra, nó sẽ xanh lên. Nó chiếu vào cái hoa thì cái hoa sẽ bung ra, cái màu nó tươi hơn, cái mùi hương nó thơm hơn, và cái vị mình nếm nó sẽ thấm thát hơn, nó sẽ đậm đà hơn. Thì cũng tương tự như vậy, cái ánh sáng bên trong của mình là ánh sáng của sự tỉnh thức, của sự chánh niệm, của sự tập trung. Thì nếu khi mà nó tiếp xúc được với bên ngoài thì nó mới lấy được những cái đó. Còn mình khi mà mình muốn nó tiếp xúc, nó lấy được cái năng lượng bên trong, mình phải có mặt cho mình trọn vẹn của mình, sự tỉnh giác của mình. Thấy chưa? Và như vậy quý vị thấy nó bắt đầu nó đưa mình lên tầng thứ hai. Mình sống một cách phóng khoáng, thông thoáng và tự nhiên chân thật. Còn bây giờ quý vị mà cái nhốt trong cái nhà của mình, cái nhà quý vị có rộng cách nào rộng cũng không bằng cái bầu trời nó mênh mông. Quý vị thấy chưa? Ở trong nhà quý vị cho dù quý vị có mở cửa sổ ra, quý vị để cái chậu lan kế bên đó, nhưng mà bảo đảm cái chậu lan đó nó vẫn không bao giờ tươi đẹp và màu thật bằng quý vị để bên ngoài trời. Thành ra bên ngoài bao giờ nó cũng chân thật hơn, nó rộng rãi hơn, nó thông thoáng hơn. Và cái điểm thứ ba nữa, giả sử như khi mà tới cái tầng thứ hai đó mà nó vẫn chưa thỏa mãn, nó bắt đầu tiếp tục nó nhảy lên tầng thứ ba. Thành ra quý vị thấy khi mà mình thiếu thốn, khi mình khó khăn, thì mình luôn luôn có cái ước mơ, phải không? Mình mong rằng là một thôi ráng cực thì mai mốt khổ. Phải không? Tức là mình mong một ngày nào đó mình sẽ tính tốt đẹp hơn, mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Mình luôn luôn có cái niềm hy vọng, mình luôn luôn có cái ý chí, cái nghị lực, ước mơ, phải không? Thì như vậy mình sẽ vượt qua. Còn nếu mà người nào mà nghĩ mà buông tay chán đời là tiêu rồi, nó sẽ giúp cho mình bước lên cái tầng thứ ba, và cứ thế nó làm cho mình thăng hoa dần. Thì như vậy quý vị thấy khi mình không cung cấp cho nó đủ, nó làm cho mình cái nhiệm vụ thấp nhất thôi, là cứ mỗi một ngày nó đi dọn dẹp. Mà trong quá trình nó dọn dẹp như vậy á, nó làm sạch sẽ, nó làm cho thông thoáng, phải không? Mà nó lấy cái đó về làm gì? Nó chuyển thành ra năng lượng, thành ra một công ba việc. Còn trong khi nếu mình đưa vào dư, cái rác mới chưa dẹp xong, lấy đâu đi dẹp cái rác cũ, phải không? Năng lượng đưa vào chưa đủ để mà hoạt động, lấy đâu mà đi mà đi dọn rác, phải không? Cái tầng thấp nhất chưa lo xong, làm sao lên được cái tầng thứ hai, thứ ba? Thành ra tối ngày mình cứ nằm chỗ trong giường hay là ngồi trong nhà ù lì thụ động, tất cả mọi cái mình nhìn là giả dối, không chân thật. Thành ra đó là lý do tại sao Đức Phật dạy cho mình là đừng có bao giờ cho nó đủ. Mà quý vị để ý, khi mà cái người nào khôn đó, quý vị muốn khỏe là quý vị ăn cái bao tử của mình tối đa là 80%, nhất là cái buổi tối. Buổi trưa thì quý vị có thể lên 80-90% được, nhưng mà buổi chiều buổi tối là quý vị một là 50-60%, hai là quý vị nghỉ buổi tối. Và quý vị muốn sống lâu bao nhiêu, muốn sống khỏe bao nhiêu thì quý vị cắt giảm nó đi. Tức là một tuần lễ có một ngày nghỉ ngơi, hay là một ngày có một buổi được nghỉ ngơi. Và cứ một tháng mình có được vài ba ngày, một năm mình có được một hai tuần. Thì quý vị sẽ thấy mình nhẹ nhàng, trẻ trung, khỏe mạnh. Còn mình mà cứ đưa vào nhiều bao nhiêu, quý vị thấy rõ ràng là bây giờ đừng nói gì lâu dài, tức là bây giờ ngay bây giờ này, lát nữa mà quý vị ra xuống tới kia mà mấy sư cô nấu ngon quá, là mình cứ làm một tô xong rồi xin thêm một miếng, làm xong cái là đứng lên hết nổi rồi, phải không? Và bắt đầu đứng hết nổi rồi sao con mắt nó hiếp, kiếm chợ nó chui rồi nó nằm, là mình thấy ảnh hưởng liền ngay lập tức thôi, không nói đâu xa hết trơn, phải không? Thành ra cái đó là cái việc cụ thể, thành ra chúng ta đừng bị dụ. Cái nào càng ngon bao nhiêu, càng thơm bao nhiêu, càng thích thú bao nhiêu, càng dễ bị dụ bấy nhiêu. Thành ra chúng ta phải tỉnh thức là như vậy. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng thật sự mà nói là bệnh tật không do đâu cả, do chính mình. Mình không có cái sự tỉnh giác. Và do cái nhận thức sai lầm của mình, thành ra mình đưa vào trong người mình, rồi mình nghĩ càng dinh dưỡng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mình có lo chạy theo những cái nhu cầu gì mà rút của cái nhu cầu căn bản nhất mà mình lại không đáp ứng được cho nó. Để rồi khi mà quý vị lo đi làm tiền cho nhiều, quý vị có nhà cho lớn, có xe cho đẹp, nhưng mà mai mốt quý vị có một đống tiền trong nhà băng đó, nhưng mà cái thân quý vị bệnh thì cái tâm không bao giờ an ổn nữa. Mà khi mà quý vị có nhiều tiền thì quý vị phải lo giữ, lo sợ, sợ chết, sợ mất, sợ đủ thứ hết. Thành ra cái người không có tiền nhiều khỏe lắm, đi đâu có thảnh thơi à, phải không? Thành ra chúng ta cân bằng, cố gắng cân bằng. Và có nhiều đứa nhỏ nó tỉnh, nó nói những câu rất là thực tế và rất là đau. Nó còn thấy ba má còn trẻ thì bỏ thời gian và công sức đi kiếm tiền, già thì bắt đầu bỏ tiền để kiếm sức khỏe. Nhưng mà tiếc thay, nó không có được hai chiều như vậy. Mình có thể bỏ thời gian, bỏ công sức để kiếm tiền, không khó. Miễn là mình cần cù, cho dù mình dốt, nhưng mà mình cần cù mình vẫn có thể làm được tiền. Nhưng mà ngày nay mình bỏ tiền để mua sức khỏe không được, tại vì mình bị dụ quá nhiều. Và quý vị càng đi mua những cái thuốc đắt tiền bao nhiêu, quý vị càng sử dụng những phương pháp hiện đại bao nhiêu, thì quý vị càng bị lừa bấy nhiêu. Thấy không? Nổi một cái là bây giờ ba cái thực phẩm chức năng, ba cái rau củ, phải không? Mình thấy nó organic, mình tưởng vậy, nhưng mà nó ép ra một cái là mình thấy nó mất chất dinh dưỡng rồi. Nó để lại một cái là nó bắt đầu nó hết chất dinh dưỡng rồi. Huống chi là nó tổng hợp, toàn ba cái hóa tổng hợp thôi. Mình thấy nghĩ vậy, nghe nói cái hàm lượng nó cao lại dụ mình nữa. Thành ra không sử dụng được mà còn phải dọn dẹp rác, mất thời gian tốn công sức. Thành ra mình cứ bị dụ mãi. Bây giờ khô một tí xíu thì đừng bị dụ à, đừng bị dụ, trở về làm chủ lấy mình đi. Thành ra đó là một vài điểm chúng tôi thưa với đại chúng, là chúng ta cố gắng tỉnh thức trở lại. Thì đó là cái đường vào nha. Bệnh tầm khẩu nhập, hòa tầm khẩu xuất. Kỳ sau gặp lại chúng tôi sẽ ngồi im không nói gì hết à, chúng tôi cũng mong là bước vô đây là không nghe tiếng gì cả. Làm sao quý vị chỉ ngồi im và cười thôi là hiểu nhau hết. Đỡ, chứ còn đừng có vô đây tụng kinh xong cái là vừa ra khỏi cái là tiếng chuông vừa dứt là như ông vỡ tổ. Phải không? Rồi, thôi chúng ta hết giờ rồi. Bây giờ có một cái công thức mà sư cô Như Quang gửi lên đây. Tức là ngày nay á, thì cái tình trạng bị tai biến hay là bị đột quỵ và thậm chí tử vong càng ngày nó càng gia tăng. Mà nó không phải ở những người già nghe quý vị. Đối với những người già trên 60, 65 thì chuyện này bình thường và người ta lại không chết. Nhưng mà cái số lượng người chết nhiều là tuổi trung niên. Tại sao như vậy? Thứ nhất là đối với những người già về mặt vật chất, vật lý á, thì người ta đã qua cái giai đoạn thử thách và cái tiến trình của bệnh nó đi từ từ, thành ra cơ thể nó quen dần. Về mặt tinh thần thì những người trên 40 ít nhất cũng qua những cái khó khăn của chiến tranh Việt Nam, của thời kỳ kinh tế nó suy sụp ở Việt Nam, vân vân. Thành ra người ta có cái sự chịu đựng và người ta được lớn lên trong một cái văn hóa có nguồn gốc, có nhân quả. Thành ra khi mà người ta bị những cái gọi là bất như ý về thức ăn, thức uống, về môi trường, những cái sốc, những cái stress, nó vẫn có khả năng chịu đựng ở một cái mức độ nào đó. Thành ra nó sẽ không có đánh người ta mạnh và người ta sẽ không có bị gục mạnh. Thành ra nhiều lắm là người ta bị tai biến, xong rồi có khi nó phục hồi lại được 100%, có khi nó phục hồi lại được 50-70%, nhưng mà ta không chết. Có khi liệt người, không? Nhưng mà không chết. Nhưng mà đối với lứa tuổi trung niên, thông thường là dưới 40, trong khoảng đó là bị một cái là đi đứt liền tức khắc. Là tại vì quá trình phát triển về vật chất, vật lý nó đưa vào quá nhanh. Cái giới đó là cái giới đang tiêu thụ rất nhiều, phải không? Cơ thể chưa có một cái sự thích ứng, chưa có sự làm quen. Rồi về mặt tinh thần cũng vậy, về cái nền tảng thì chưa được cái sự chuẩn bị, chưa được cái sự nuôi dưỡng, chưa được cái sự rèn luyện, mà lại đang là cái lứa tuổi phải lao vào xã hội làm việc. Và cái môi trường làm việc bây giờ thì nó quá căng thẳng, quá stress. Rồi mình lại tính toán, lại tham cầu, mình mong mỏi nhiều quá. Thành ra bao nhiêu cái áp lực từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Thành ra khi nó tấn công một cái, mình đã không có sự chuẩn bị. Thành ra vào một cái là quý vị thấy là hầu như 10 trường hợp thì cứu được 1, 2 là nhiều. Do vậy mà cái tình trạng nói riêng của bệnh đột quỵ, nói chung của tất cả các bệnh từ tiểu đường, cao huyết áp hay là những cái bệnh ung thư cũng vậy, nó xảy ra ở lứa tuổi trung niên nhanh hơn, nhiều hơn và nguy hiểm hơn lứa tuổi lớn tuổi. Thành ra chúng ta phải biết cách phòng và chống. Thì ở đây có một cái công thức là để phòng chống tai biến mạch máu não. Ở đây là có một công thức phòng chống tai biến mạch máu não. Thì lát nữa quý vị đi ra ngoài á, quý vị đi ra ngoài thì chắc có lẽ là quý sư cô đã có in sẵn để ở ngoài đó cho quý vị. Thì những người nào trên 30 tuổi mà mình đã có cái triệu chứng cao huyết áp, có cái triệu chứng cao huyết áp, hay thấy tay chân bị tê, bị lạnh, hay thấy nhức đầu, chóng mặt, vân vân, thì chúng ta nên làm cái này để mà phòng. Tuy nhiên, đây không phải là cái duy nhất, là tất cả, đây chỉ là một phương pháp hỗ trợ mà thôi. Chúng ta nên nhớ là mình phải thực tập 4 điều căn bản. Thứ nhất, chế độ ăn uống của mình giảm thiểu tối đa những cái chất béo, chất thịt nè, và giảm lượng thể tối đa cái lượng mình đưa vào như mình vừa học, tức là vừa đủ vẫn chưa tốt, ít hơn nhu cầu của mình thì mới có cái đường dài. Thì đó là thứ nhất về cái ăn uống. Thứ hai là phải tập vận động nè, phải tập vận động. Dĩ nhiên là cái làm việc, cái vận động bình thường nó chưa có đạt cái yêu cầu. Tại vì khi mình làm việc á, là chúng ta nên nhớ không có một cái công việc nào mà nó xử lý toàn bộ con người của mình một cách đồng đều, bình đẳng. Thành ra nó sẽ đưa đến cái sự mất quân bình. Cái điểm thứ hai là khi mình làm việc là mình phải chú tâm vào đối tượng bên ngoài, tức là đối tượng công việc. Thành ra mình sẽ bị hao tốn năng lượng và mình mất đi cái sự kiểm soát của tự thân mình. Còn khi mình tập thể dục, tập tài chi khí công là mình thiết lập trở lại cái trạng thái cân bằng của cơ thể mình về vật lý, sinh lý cũng như tâm lý. Khi mình tập thể dục, tài chi khí công là mình luyện khí và luyện tâm và mình hướng nội. Thành ra hai cái nó rất là khác biệt. Nhưng mà ít nhất quý vị còn vận động, còn làm việc vẫn tốt hơn là quý vị ngồi một chỗ. Tất cả những công việc nào mà ngồi một chỗ, đứng một chỗ thì quý vị phải tìm thêm cái thời gian để mà vận động, để cho máu huyết nó lưu thông, cơ bắp nó co bóp thì mình mới tránh được cái này. Chứ còn bây giờ quý vị, cái sai lầm của y học hiện đại ngày nay á, là khi mà mình bị cái gì mình cứ tống thuốc vào mà mình không có khai thông. Quý vị tưởng tượng rằng bây giờ cái cầu của mình nó nghẹt, hay là cái đường ống nước trong cái bồn rửa chén của mình nó nghẹt mà mình không chịu thông, phải không? Mà mình đổ cái nước xà bông, hay là mình đổ nước Oraven vào, mình đổ những cái chất tẩy vào, mình đổ những cái thuốc vào để cho nó khử mùi. Quý vị nghĩ nó đi được không? Nó không thấm được bao lâu cả, phải không? Nó không thấm vào được sâu. Đó. Thành ra cái nhiệm vụ trước hết là mình phải thông nó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình không có tập thể dục, không có tập khí công để cho cơ bắp mình nó co bóp, để cho mạch máu của mình nó được co giãn, để cho dòng máu của mình nó được lưu chuyển, thì mình có đưa thuốc vào nó cũng không có đi được tới nơi. Thành ra cái việc tập luyện cũng là một việc rất là quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta phải cố gắng tập hít thở không khí trong lành, và hít càng sâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và đối với những người nào cái bụng mà càng to bao nhiêu là càng nguy hiểm bấy nhiêu là như vậy. Là tại vì khi cái bụng mình to là mình không thể nào mà ép nó vào cho sát để nó đẩy cái cơ hoành lên và xuống. Thì như vậy cái phổi của mình nó không có giãn nở. Mà khi cái phổi mình không giãn nở thì các cái phế nang của mình nó cũng sẽ không giãn nở, mình không có đủ dưỡng khí. Cái phổi của mình nó không nở ra thì nó ép trái tim của mình lại, trái tim của mình nó nằm giữa hai lá phổi. Có thấy chưa? Thành ra khi cái phổi bị ép thì cái tim bị ép. Mà cái tim bị ép thì làm sao nó bơm máu đi được. Đó. Thành ra phải tập thể dục, giảm cái bụng của mình lại đi, và hít cho thiệt sâu. Sâu đến cái mức độ mà quý vị có thể khi mình thở ra, mình ép cái thành bụng của mình nó càng sát vào cái xương sườn, cái xương sống của mình, cái xương bụng của mình nó càng ép sát vào nhiều càng tốt bấy nhiêu. Đó. Và có khi là quý vị tập giữ nó càng lâu đến mức độ nào quý vị chịu được, sau đó mình thả nó ra từ từ thì tự động nó sẽ hít vào. Nha. Rồi, cái điểm thứ tư là chúng ta cố gắng làm sao mỗi một ngày mình dành cho mình 5, 10, 15, 20 phút mình tập từ từ mình lên, ngồi cho nó thiệt là ngay ngắn, thư giãn, trở về lắng nghe hơi thở của mình và cái tâm thức của mình để thả lỏng nó ra. Tại vì cái đó là cái mà mình bị tổn hại nhiều nhất ngày nay. Cả một ngày mình làm việc 8 tiếng, 10 tiếng là cái đầu mình nó phải suy nghĩ, tính toán, lo lắng, đối phó. Tức là nó co thắt, nó xiết lại. Rồi tới cái giờ nghỉ ngơi, ngày xưa người ta gọi là giờ giải trí. Giải trí là phải nghỉ ngơi hoàn toàn để cho nó mở ra, giải là mở ra, nó thư giãn ra, nó trở ngược lại. Mà bây giờ tới cái giờ giải trí mình mở phim lên coi, mở nhạc lên nghe, mà nhạc không phải là nhạc nhẹ, nhạc êm dịu, mà nhạc rock, nhạc rap, hay là những cái nhạc dịch. Tức là tới cái giờ nghỉ ngơi của mình, giờ giải trí của mình cũng bắt nó làm việc tốt, phải không? Từ sáng cho tới tối. Mà khi mình coi phim cũng vậy, phim là phim bạo động, phim đánh nhau, phim tình cảm sướt mướt, khóc la mới thấy vui. Trời ơi, khổ đời vậy á. Thành ra mình thấy là trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình nói là mình được 8 giờ đi ngủ, nhưng mà trước khi đi ngủ mình cũng coi phim, mình cũng nghe nhạc như vậy, thì làm sao nó đi vào, nó ngủ được. Thành ra rốt cuộc cả ngày cái đầu mình nó căng thẳng. Mà khi nó cứ xiết xiết như vậy thì càng ngày nó càng bị chặt lại, nó càng bị bế tắc lại. Mà bế tắc thì nó chảy chậm, mà chảy chậm thì nó sinh bao nhiêu cái tiêu cực. Thành ra mình thấy rằng phải dành cho mình tập từ 5 phút lên 10 phút lên nửa giờ, ngồi thì yên lặng, thư giãn nó ra, thả lỏng nó ra hết. Tập đừng suy nghĩ, cái gì đến buông, phải không? Tập như vậy để cho ít nhất nó có một cái khoảng thời gian nó nghỉ ngơi, nó thả lỏng ra thì mình mới đỡ. Chứ còn không là bây giờ quý vị có đưa cái thức ăn dinh dưỡng vào mà mình lo lắng, mình căng thẳng, mình stress, thì nãy mình nói rồi, 90% nó biến thành mốc meo, thành ra chất độc, phải không? Khi mà nó lỡ vào trong này rồi cũng vậy. Quý vị thấy mà khi quý vị ăn vào mình thư giãn, mình thoải mái, mình vui vẻ thì nó tiêu hóa được. Còn lỡ mình buồn bực, mình lo, mình giận, thức ăn không tiêu được, lát cái bụng mình nó chướng, nó nặng, nó khó chịu, ói ra không được, xả xuống không xong, ôm một cái bụng bầu khổ sở, phải không? Thành ra tự mình đầu độc mình. Thành ra phải tập mở cái đầu mình ra, xả bỏ bớt đi, xì chết. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng. Và bây giờ chúng ta ngồi lại cho ngay ngắn, thoải mái, thư giãn, trở về lắng nghe hơi thở của mình, và chúng ta mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông rồi mình hồi hướng. Nguyện đêm con đứng